Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Hôm nay, Chủ nhật ngày 5 tháng 12, mời quý vị nghe tường thuật ngày thứ 3 trong chuyến tông du 5 ngày của Đức Thánh Cha đến Síp và Hy Lạp gồm có
gặp gỡ chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn tại dinh tổng thống ở Athens.
Đức Thánh Cha Francisco và Đức Geronimus II gặp gỡ đoàn tùy tùng của hai giáo hội tại phòng ngay tòa của Tòa Giám mục Chính thống Hy Lạp ở Athens.
Gặp gỡ các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, chúng sinh và giáo lý viên tại nhà thờ chức tòa Thánh Dionysi ở Athens.
Bây giờ, kính mời quý vị theo dõi tường thuật buổi gặp gỡ chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn tại dinh tổng thống ở Athens.
Kết thúc cuộc gặp riêng với Thủ tướng, Đức Thánh Cha được Tổng thống và Thủ tướng tháp tùng đến phòng hội, nơi diễn ra cuộc gặp gỡ với giới chức chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. Những người hiện diện trong buổi gặp gỡ gồm các lãnh đạo chính trị và tôn giáo, ngoại giao đoàn, các doanh nhân, đại diện của xã hội dân sự và văn hóa. Buổi gặp gỡ bắt đầu với diễn văn chào mừng của Tổng thống Hy Lạp, trong đó Tổng thống Katerina đã đề cập đến những vấn đề mà Đức Thánh Cha ưu tiên và Hy Lạp cũng quan tâm, bao gồm đối thoại liên tôn và tính phổ quát của Kitô giáo, khủng hoảng di cư và tị nạn, đói nghèo, biến đổi khí hậu và đại dịch. Tổng thống cũng tái khẳng định việc Hy Lạp mong muốn được hợp tác với Tòa Thánh để bảo vệ cộng đồng Kitô hữu tại những khu vực có nguy cơ bị bắt hại và phân biệt đối xử.
Trong diễn văn đáp lời, Đức Thánh Cha nói: "Tôi nồng nhiệt chào thăm và cảm ơn bà Tổng thống đã đại diện cho tất cả người dân Hy Lạp ngỏ lời với tôi qua diễn văn chào mừng. Thật vinh dự cho tôi khi được đến thành phố hoa lệ này. Từ đây, những chân trời nhân loại được mở ra. Chính tôi cũng cảm thấy được mời gọi hướng tầm nhìn lên và nhìn vào phần cao nhất của thành phố, chiêm ngưỡng Acropolis. Nơi đây mời gọi chúng ta hãy để mình được ngỡ ngàng bởi sự vô hạn, bởi vẻ đẹp của hiện hữu, bởi niềm vui của đức tin. Từ đây đã thiết lập các nẻo đường tin mừng, đã kết nối phương Đông với phương Tây, đất thánh với châu Âu, Jerusalem với Roma. Các sách tin mừng đem đến cho thế giới tin mừng của Thiên Chúa, đấng yêu thương con người. Các sách ấy đều được viết bằng tiếng Hy Lạp, ngôn ngữ bất tử của ngôi lời, của Logos, ngôn ngữ của sự khôn ngoan nhân loại, trở thành tiếng nói của đấng khôn ngoan linh thánh. Nhưng nơi đây, ngoài cái nhìn hướng về thượng giới, còn có cái nhìn hướng về tha nhân. Điều này gợi nhớ về biển, nơi thành Athens nhìn xuống, và biển định hướng sứ mạng của mảnh đất này, là trung tâm của Địa Trung Hải để làm cầu nối cho các dân tộc. Nơi đây, các sử gia vĩ đại đã không ngừng kể lại những câu chuyện về các dân nước lân cận. Nơi đây, theo ghi nhận của Socrates, ông đã bắt đầu nhận thấy mình là công dân không chỉ của thành phố hay một nước, mà là của cả thế giới. Công dân, chính từ đây con người nhận thấy mình là một thực thể chính trị, và trong tư cách là một thành viên của cộng đoàn, vị triết gia đã nhìn ra những người khác không phải là vật thể, nhưng là công dân, để cùng với họ tạo nên thành phố. Nơi đây sản sinh ra hình thức dân chủ, 1000 năm sau, cái nôi này trở thành một ngôi nhà rộng lớn của các dân tộc dân chủ. Tôi muốn nói đến cộng đồng chung châu Âu, và về mơ ước hòa bình và huynh đệ đại diện cho nhiều dân tộc.
Tuy vậy, chúng ta không thể dửng dưng trước thực trạng ngày nay, không chỉ ở lục địa châu Âu, về sự suy thoái của nền dân chủ. Điều này đòi hỏi sự tham gia và nỗ lực của tất cả mọi người, và do đó đòi hỏi nỗ lực và kiên nhẫn. Tình thế rất phức tạp bởi chủ nghĩa độc tài lan rộng, và những lời hứa suông từ chủ nghĩa dân túy có vẻ luôn hấp dẫn. Nhiều nơi do lo ngại về an sinh và bị cuốn theo chủ nghĩa tiêu dùng, mệt mỏi và bất mãn đã đưa đến một hình thức dân chủ hoài nghi. Nhưng sự cộng tác của mọi người là đòi buộc thiết yếu, không chỉ để đạt đến những mục tiêu chung mà còn để trả lời câu hỏi về điều chúng ta đang là. Đó là hữu thể xã hội không trùng lập nhưng đồng thời phụ thuộc lẫn nhau. Nhưng đối diện với nền dân chủ, còn có chủ nghĩa hoài nghi được tạo ra bởi sự rời rạc của các thể chế, bởi nỗi sợ bị mất căn tính, bởi sự quan liêu. Liều thuốc cho vấn nạn này không nằm ở việc tìm kiếm thái quá sự nổi tiếng, ở khát khao được nhìn nhận, ở việc đưa ra những lời hứa không thiết thực hay ở việc gắn kết với những ý thức hệ thuộc địa mơ hồ, nhưng là ở một nền chính trị tốt lành, bởi vì chính trị là một điều tốt và phải được đưa vào thực hành, như là trách nhiệm tối cao cho công dân và như nghệ thuật của công ích. Mục đích là công ích được mọi người tham dự vào, được chú trọng đặc biệt, thậm chí là được ưu tiên, hướng đến những ai yếu thế nhất. Đây là hướng đi phải đi theo. Người sáng lập châu Âu đã xác định nó là liều thuốc giải cho những phân cực làm lay chuyển nền dân chủ, nhưng có nguy cơ đang làm hại nó. Người ta nói nhiều về những người theo lề trái hay lề phải, nhưng điều quan trọng là tiến lên phía trước, và tiến lên phía trước có nghĩa là tiến tới công bằng xã hội. Một thay đổi hướng đi theo chủ nghĩa này là cần thiết. Trong khi đó, với những cộng hưởng của truyền thông ảo, các nỗi sợ ngày nay lan rộng và hình thành những lý thuyết chống lại. Chúng ta hãy giúp nhau để chuyển từ chủ trương cục bộ sang cổ võ cộng tác, từ nỗ lực cá nhân để duy trì nhóm cục bộ sang việc liên đới năng động cho sự thăng tiến chung.
Nhìn về Địa Trung Hải, đại dương mở ra cho chúng ta hướng tới tha nhân. Tôi nghĩ tới những bến bờ phì nhiêu và loại cây được cho là biểu tượng nơi đây. Cây ô liu, loại cây mới vừa cho vụ thu hoạch từ những vùng đất khác nhau trên cùng vùng biển này. Thật buồn khi chứng kiến những năm gần đây, cây ô liu bị cháy rụi từ lửa do những biến đổi khí hậu gây ra. Những vụ cháy đó lại là tác nhân gây ra những biến đổi khí hậu khác. Trước những vùng bị tổn thương ấy của đất nước xinh đẹp này, cây ô liu có thể trở thành biểu tượng của ý chí kiên cường trước khủng hoảng thời tiết và những hệ quả của nó. Kinh Thánh kể rằng, sau lụt đại hồng thủy, một con bồ câu trở về tàu ông Noe, và trong mỏ nó có một nhành lá ô liu tươi. Đó là biểu tượng của sự khởi đầu mới, của sức mạnh bắt đầu thay đổi lối sống, làm mới lại tương quan với đấng tạo hóa, với sinh vật và tạo vật. Tôi mong ước rằng trong ý nghĩa này mà những nỗ lực trong những cuộc chiến chống lại những thay đổi khí hậu luôn được chia sẻ và không chỉ là bề ngoài, nhưng thực sự được thực hiện. Sau lời nói là hành động hầu con cháu không phải trả giá về những giả hình của cha ông. Trong nghĩa này, vang vọng lại lời của Homer khi nói với Achilles: anh ta căm thù tôi, giống như cánh cổng Hades, giữ trong lòng một điều nhưng lại nói ra điều khác. Trong Kinh Thánh, cây ô liu đại diện cho lời mời gọi liên đới, nhất là với những ai không thuộc về dân tộc mình. Khi hái ô liu, thì anh em không được trở lại tìm trái sót, những trái đó dành cho ngoại kiều và cô nhi quả phụ. Đất nước này đã sẵn lòng hiếu khách, khi ở một vài hòn đảo đã đón nhận anh chị em di cư đông hơn dân cư của hòn đảo ấy, và như thế làm trầm trọng thêm những vấn đề còn đó do khủng hoảng kinh tế. Thêm vào đó là sự trì trệ của châu Âu, cộng đồng châu Âu, đang bị xé lẻ bởi chủ nghĩa ích kỷ quốc gia, thay vì thể hiện sự liên đới, lại đóng sập cửa và từ chối cộng tác. Đã có thời, sự đối nghịch ý thức hệ ngăn cản việc thiết lập những nhịp cầu Đông và Tây, giờ là lúc vấn nạn di cư tạo ra hố ngăn cách giữa Bắc và Nam. Tôi mong muốn khích lệ một lần nữa về một viễn tượng cùng nhau, mang tính cộng đồng, đối diện với vấn nạn di cư và khuyến khích quan tâm hơn đến những ai cần giúp nhất, hầu theo khả năng của từng quốc gia, họ được đón nhận, che chở, giúp đỡ và hòa nhập với sự tôn trọng đầy đủ quyền lợi và phẩm giá con người. Hơn là một cản trở ở hiện tại, điều đó thể hiện sự bảo đảm cho tương lai, hầu trở thành dấu chỉ của sự chung sống hòa bình với những ai buộc phải di cư để tìm một mái nhà và niềm hy vọng. Họ là những nhân vật chính của chuyến hành trình gian khổ của thời hiện đại.
Đại dịch hiện nay là một nghịch cảnh nghiêm trọng. Đại dịch khiến chúng ta nhận ra những mong manh và nhu cầu của tha nhân. Đất nước này cũng nhận thấy đây thực sự là một thách đố và cần đến những hỗ trợ kịp thời từ phía chính quyền. Ví dụ như sự cấp thiết của chiến dịch vaccine và những hy sinh từ phía người dân. Tuy vậy, ngay trong khó khăn, một con đường đã hiện ra, con đường của sự liên đới mà giáo hội địa phương sẵn lòng hỗ trợ và đóng góp với xác tín rằng điều làm nên căn tính sẽ không giảm đi, dù cho cơn bão dịch tạm lắng xuống. Một vài câu nói của Hippocrates dường như thích hợp cho hôm nay. Ông ta nói cam kết điều chỉnh mức sống vì lợi ích của người bệnh, cam kết không gây tổn hại và xúc phạm người khác, cam kết bảo vệ sự sống trong bất cứ giai đoạn nào, đặc biệt khi còn là bào thai. Quyền được chữa trị phải luôn được ưu tiên đối với tất cả mọi người, hầu những người yếu đuối nhất, đặc biệt những người cao tuổi, không bao giờ bị bỏ rơi. Do vậy, sự sống là một quyền lợi, không phải là vấn đề luân lý. Quyền lợi đó phải được chấp nhận, chứ không chịu sự quản lý. Kết thúc diễn văn, Đức Thánh Cha khích lệ. Từ thành phố này, từ cái nôi của văn minh nhân loại, đã và đang nổi lên thông điệp kêu gọi hướng về thượng giới và hướng đến tha nhân. Ước mong rằng trước sự cám dỗ của chủ nghĩa độc tài, nền dân chủ sẽ lên tiếng. Trước sự dửng dưng cá nhân, sự quan tâm chăm sóc đến tha nhân, đến người nghèo và đến tạo vật được đông đầy. Đó là những bước đệm thiết yếu cho chủ nghĩa nhân văn đổi mới mà thời đại và châu lục chúng ta đang cần.
Kết thúc buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha cùng với Tổng thống đi đến sảnh Byzantine để viết và ký vào sổ lưu niệm và trao đổi quà tặng giữa Đức Thánh Cha và Tổng thống. Sau đó, Đức Thánh Cha được Tổng thống tiễn ra xe để về tòa sứ thần cách đó gần 6 km, kết thúc buổi sáng của ngày viếng thăm thứ nhất tại Hy Lạp.
Vào lúc 15:45, từ tòa sứ thần, Đức Thánh Cha di chuyển bằng xe đến tòa giám mục chính thống Hy Lạp ở Athens, cách đó gần 7 km, để thăm hữu nghị Đức Thượng Phụ Geronimos II, Tổng giám mục Athens và toàn Hy Lạp. Tòa Tổng giám mục chính thống Hy Lạp. Tòa Tổng giám mục chính thống Hy Lạp được đặt trong một tòa nhà cách nhà thờ chính tòa truyền tin khoảng 200 mét. Tòa nhà được bắt đầu xây dựng vào năm 1843 và kéo dài trong 20 năm do thiếu kinh phí. Cuối cùng, vào năm 1862, tòa nhà được hoàn thành dưới sự chỉ đạo của kiến trúc sư người Pháp Paul Langer, người đã ký tên vào mái vòm và hai tháp chuông. Được xây dựng theo phong cách Byzantine hiện đại với ba gian giữa, nhà thờ lưu giữ hai mộ đá quan trọng. Một của Đức Thượng Phụ Gregorinum bị giết dưới thời Ottoman năm 1821 và đối diện là mộ thánh nữ Philoti, tử đạo của giáo hội chính thống Hy Lạp. Và từ năm 1589 là thánh bảo trợ thành Athens. Giáo phận chính thống Athens được nâng lên hàng tổng giáo phận vào năm 1923 và vị tổng giám mục được gọi là tổng giám mục của Athens và toàn Hy Lạp.
Khi đến nơi, Đức Thánh Cha được Đức Thượng Phụ Geronimos II đón tại lối vào chính của tòa tổng giám mục. Trước khi lên lầu trên để gặp gỡ riêng, cả hai đứng tại trước tượng Đức Mẹ để cầu nguyện. Đức Thượng Phụ Geronimos II, tổng giám mục Athens và toàn Hy Lạp, và là tổng giám mục của giáo hội chính thống Autocephalus của Hy Lạp, sinh năm 1938 tại Nofita, Boeotia, trong một gia đình dân tộc Albani. Sau khi tốt nghiệp triết học và thần học tại Đại học Athens, ngài nghiên cứu thêm khảo cổ học, nghiên cứu Byzantine và thần học. Ngài được phong chức linh mục vào năm 1967. Đến năm 1981, ngài được bầu chọn làm giám mục của Thebes và Levadeia. Vào năm 2008, là tổng giám mục của Athens và toàn Hy Lạp. Đức Thượng Phụ đã đưa ra nhiều sáng kiến trong lĩnh vực xã hội, như thành lập các trường nội trú, trung tâm mồ côi, mái ấm cho người già và trung tâm phòng chống ma túy, trung tâm nghiên cứu lịch sử và khảo cổ, duy trì mối quan hệ bền chặt với cộng đồng giảng dạy của Boeotia. Ngoài ra, Đức Thượng Phụ còn giúp thành lập trung tâm nâng cao nhận thức về các vấn đề của người nhập cư. Vào năm 2016, ngài đã đến thăm trại Morias trên đảo Lesbos cùng với Đức Thánh Cha Francisco và Thượng Phụ Đại Kết Bartolomeo để nâng cao nhận thức của cộng đồng về vấn đề người tị nạn. Ba nhà lãnh đạo Kitô đã ký một tuyên bố chung. Sau cuộc gặp gỡ riêng với Đức Thượng Phụ Geronimos II, Đức Thánh Cha tiến ra sảnh ngay tòa của tòa giám mục để gặp gỡ đoàn tùy tùng của hai giáo hội.
Xin Thiên Chúa ban cho anh em ân sủng và bình an. Đức Thánh Cha mở đầu diễn văn trước Đức Thượng Phụ và các thành viên trong các đoàn tùy tùng bằng lời của Thánh Phaolô và nói ngài muốn cuộc gặp gỡ hôm nay canh tân ân sủng và bình an đó. Đức Thánh Cha nhắc lại cuộc gặp gỡ của ngài và Đức Thượng Phụ cách đây 5 năm ở Lesbos trong thảm họa của những người di cư và cuộc gặp gỡ hôm nay với mục đích để chia sẻ niềm vui huynh đệ và để nhìn Địa Trung Hải bao quanh không chỉ là nơi làm mọi người lo lắng và chia rẽ nhưng còn là vùng biển gắn kết các dân tộc với nhau. Công giáo và chính thống có chung nền móng là các tông đồ. Đức Thánh Cha dùng hình ảnh cây ô liu và đặc biệt gốc rễ của nó để nói đến sự gắn kết giữa công giáo và chính thống giáo. Ngài nói, cách đây không lâu, tôi đã đề cập đến những cây ô liu hàng thế kỷ có liên quan đến những vùng đất này, nhắc lại những cây gắn kết chúng ta, Tôi nghĩ đến những cội rễ mà chúng ta chia sẻ. Chúng nằm bên dưới, bị che khuất và thường bị phớt lờ, nhưng vẫn ở đó và nâng đỡ mọi sự. Cội rễ chung của chúng ta đã tồn tại qua nhiều thế kỷ là gì? Đó là các tông đồ. Thánh Phaolô nói điều này khi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc được xây dựng trên nền móng là các tông đồ. Những nền móng này phát triển từ hạt giống tin mừng, đã bắt đầu sinh hoa kết trái dồi dào trong nền văn hóa Hy Lạp. Tôi nghĩ đến các giáo phụ tin khởi của giáo hội và các cộng đồng đại kết đầu tiên. Đức Thánh Cha nói tiếp, nhưng thật không may, chúng ta ngày càng xa cách. Chúng ta đã bị chất độc thế gian làm ô nhiễm, cỏ dại nghi ngờ đã gia tăng khoảng cách và chúng ta không còn vun trồng sự hiệp thông. Theo Đức Thánh Cha, chia rẽ xảy đến do những hành động và lựa chọn không tương thích với Chúa Giê-xu và với tin mừng. Nhưng ghi dấu bằng nỗi thèm khát lợi nhuận và quyền lực đã làm suy yếu sự hiệp thông. Vì vậy, hôm nay, một lần nữa Ngài cầu xin sự tha thứ của Thiên Chúa và của anh chị em đối với những lỗi lầm của nhiều người Công giáo. Trở lại hình ảnh cây ô liu, một loại cây phổ biến ở vùng đất này và đối với người Kitô hữu, dầu ô liu liên tưởng đến Thánh Thần, Đức Thánh Cha diễn giải vai trò của Thánh Thần trong việc dẫn đưa các Kitô hữu đến sự hiệp nhất.
Trước hết, Chúa Thánh Thần là dầu của sự hiệp thông. Kinh Thánh nói dầu làm cho gương mặt sáng tươi. Ngày nay, chúng ta cần phải nhận ra giá trị độc nhất tỏa sáng nơi mỗi người. Nhận ra điều này là điểm khởi đầu để xây dựng sự hiệp thông. Nhưng, thật không may, như một thần học gia vĩ đại đã viết, sự hiệp thông dường như chạm vào một mối dây nhạy cảm, không chỉ trong xã hội, nhưng còn thường xảy ra giữa các môn đệ Chúa Giê-xu trong một thế giới Kitô giáo được nuôi dưỡng bởi chủ nghĩa cá nhân, sự cứng rắn của thể chế. Trái lại, sự hiệp thông huynh đệ mang lại phúc lành của Chúa. Trong thánh vịnh, nó được so sánh với dầu quý đổ trên đầu, chảy xuống râu. Thật vậy, Thánh Thần đổ vào tâm trí thúc giục chúng ta đạt đến tình huynh đệ ngày càng mạnh mẽ hơn, để đặt để chúng ta trong sự hiệp thông. Vì vậy, chúng ta không lo sợ nhưng giúp nhau thờ phượng Thiên Chúa và phục vụ người thân cận, không chiêu dụ, trong khi hoàn toàn tôn trọng tự do của người khác. Vì Thánh Phaolô đã viết, ở đâu có thần khí của Chúa thì ở đó có tự do. Mặt khác, làm sao chúng ta có thể làm chứng trước thế giới về sự hài hòa của tin mừng nếu các Kitô hữu vẫn còn chia rẽ? Làm sao chúng ta có thể loan báo tình yêu Chúa Kitô đấng quy tụ các dân nước nếu giữa chúng ta không hiệp nhất? Chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần hiệp thông thúc đẩy chúng ta đi theo sự dẫn dắt của Người và giúp chúng ta không xây dựng hiệp thông dựa trên những tính toán, chiến lược và tiện lợi, nhưng dựa trên một mẫu gương duy nhất mà chúng ta phải noi theo, Ba Ngôi Cực Thánh.
Thứ hai, Thánh Thần cũng là dầu khôn ngoan. Thánh Thần đã sức dầu cho Chúa Kitô và Người mong muốn truyền cảm hứng cho các Kitô hữu. Ngoan ngụy trước sự khôn ngoan dịu dàng của Người, chúng ta lớn lên trong sự hiểu biết Thiên Chúa và mở lòng ra với người khác. Theo nghĩa này, tôi muốn bày tỏ sự đánh giá cao của tôi đối với tầm quan trọng của giáo hội chính thống này, thừa kế sự tiếp thu văn hóa vĩ đại đầu tiên của đức tin với nền văn hóa Hy Lạp dành cho việc đào tạo và chuẩn bị thần học. Đức Thánh Cha nhắc đến sự hợp tác của hai giáo hội trong lĩnh vực nghiên cứu thần học qua việc tổ chức các hội nghị chuyên đề. Những dịp này đã giúp hai bên có thể thiết lập các mối quan hệ thân ái và bắt đầu các cuộc trao đổi hữu ích giữa các học giả.
Đức Thánh Cha nói đến điểm cuối cùng. Thánh Thần là dầu an ủi, đứng phù trợ luôn ở bên chúng ta, xoa dịu tâm hồn và chữa lành vết thương. Thánh Thần đã thánh hiến Chúa Kitô bằng việc sức dầu để Chúa Kitô loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, mang sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, sự tự do cho người bị áp bức. Và Thánh Thần vẫn thúc giục chúng ta quan tâm đến những người yếu đuối và nghèo khó. Theo Đức Thánh Cha, ở đây cũng như những nơi khác, sự hỗ trợ dành cho những người nghèo khổ trong những thời điểm khó khăn nhất trong cuộc khủng hoảng kinh tế là rất cần thiết. Vì vậy, Ngài mời gọi chúng ta phát triển các hình thức hợp tác trong đức ái, mở lòng và hợp tác trong các vấn đề đạo đức và xã hội để phục vụ mọi người trong thời đại và mang lại cho họ niềm an ủi tin mừng. Thật vậy, hơn bao giờ hết, ngày nay Thánh Thần đang kêu gọi chúng ta để chữa lành vết thương của nhân loại bằng dầu bác ái. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau để mang đến cho thế giới sự an ủi của Chúa và sự chữa lành các tương quan bị tổn thương. Xin Thánh Thần của đấng bị đóng đinh và phục sinh đến trên chúng ta và ban cho chúng ta một cái nhìn bình tĩnh, trong suốt của sự thật, được sống động bởi lòng thương xót của Chúa, có khả năng giải phóng tâm trí và khơi dậy trong lòng mỗi người một sự sẵn lòng đổi mới. Xin Người giúp chúng ta không bị tê liệt bởi những kinh nghiệm và định kiến tiêu cực của quá khứ, nhưng nhìn thực tế bằng con mắt mới. Bằng cách này, những đau khổ trong quá khứ sẽ nhường chỗ cho niềm an ủi hiện tại. Đức Thánh Cha kết thúc bài diễn văn với lời mời gọi cầu nguyện. Xin các thánh thuộc các hệ phái Kitô khác nhau trên mặt đất, nhưng đang ở cùng một thiên đàng, xin các ngài cầu bầu cho chúng ta để Thánh Thần, dầu thánh của Thiên Chúa đổ chèn cho chúng ta trong một lễ ngũ tuần được đổi mới như trên các tông đồ, và chúng ta là hậu duệ. Xin Người khơi dậy trong lòng chúng ta ước muốn hiệp thông, soi sáng chúng ta bằng sự khôn ngoan của Người và sức dầu an ủi của Người cho chúng ta.
Sau bài diễn văn, Đức Thánh Cha chào một số đại diện và trao quà tặng cho Đức Geronimus II, gồm một bản sao của Codex Pauli được giữ tại Đan Viện Phaolô ngoại thành và hai vương miện cho icon hình Đức Mẹ Bồng Chúa Giêsu. Sau khi ký vào sổ lưu niệm, Đức Thánh Cha được Đức Geronimus II tiễn ra xe để đi đến nhà thờ chính tòa Thánh Dionysi để gặp các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, chúng sinh và giáo lý viên.
Chiều thứ Bảy, ngày 4 tháng 12, sau khi gặp gỡ Đức Tổng giám mục Geronimus thứ hai của chính thống Hy Lạp, lúc khoảng 5 giờ chiều giờ địa phương, Đức Thánh Cha đã lên xe di chuyển đến nhà thờ chính tòa Aston, cách đó gần 1 cây số, để gặp các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, chúng sinh và giáo lý viên của Hy Lạp. Nhà thờ chính tòa Aston được dâng kính cho Thánh Dionysi, thành viên hội đồng Areopago, như được đề cập trong sách Công vụ Tông đồ, giám mục đầu tiên của thành phố. Ngài đã trở lại Kitô giáo sau khi nghe Thánh Phaolô giảng tại hội đồng Areopago. Nhà thờ được bắt đầu xây dựng vào năm 1853 theo bản vẽ của kiến trúc sư người Đức Leo von Klenze, nhưng được hoàn thành vào năm 1865 dưới sự hướng dẫn của kiến trúc sư Hy Lạp Kaptangiolou. Nhà thờ được nâng lên thành Tiểu Vương Cung Thánh Đường vào năm 1877. Đây cũng là nhà thờ đầu tiên và cuối cùng của Hy Lạp có tước hiệu này. Khi Đức Thánh Cha đến nhà thờ, Đức Tổng giám mục của Aten và cha sở của nhà thờ chào đón Ngài. Sau khi rải nước thánh ở lối vào chính, Đức Thánh Cha tiến vào trong nhà thờ giữa tiếng thánh ca.
Mở đầu cuộc gặp gỡ, Đức cha Sebastianos Rosolatos, tổng giám mục hưu trí của Athens và là chủ tịch của Hội đồng Giáo mục Hy Lạp có lời chào Đức Thánh Cha. Chủ tịch của Hội đồng Giáo mục Hy Lạp bày tỏ niềm vui được Đức Thánh Cha viếng thăm, cũng như sự ủng hộ của cộng đoàn công giáo đối với sứ vụ của Ngài. Nguyên Tổng giám mục Athens đã nói về những thách đố của sự toàn cầu hóa cũng như sự ảnh hưởng của quá trình thế tục hóa làm suy yếu sự ủng hộ của xã hội đối với đức tin truyền thống và bộc lộ những khiếm khuyết vẫn còn tồn tại trong cách mà chúng ta nuôi dưỡng đức tin. Kết quả là ngày nay, nhiều người đã xa lời Chúa và đời sống phụng vụ của giáo hội, dẫn đến việc suy giảm ơn gọi. Ngày nay, phần lớn linh mục và tu sĩ đến từ các nước khác. Kế đến là những khó khăn về mục vụ đối với các tín hữu di dân, nhưng nhờ họ, giáo hội Hy Lạp cũng trở nên sinh động và làm chứng cho đức tin trong một thế giới không ngừng thay đổi. Chủ tịch của Hội đồng Giáo mục Hy Lạp cũng nói về tương quan giữa giáo hội công giáo với giáo hội chính thống và nhà nước. Ngài tin rằng những lời của Đức Thánh Cha sẽ giúp họ lắng nghe những điều mà Chúa Thánh Thần nói với giáo hội và có sức mạnh củng cố họ tìm thấy đức tin và cách thức để ra khơi thả lưới theo sự khích lệ của Chúa.
Tiếp đến, Sơ Maria, người Argentina, dòng các nữ tỳ của Chúa và của Đức Trinh Nữ ở Maria, một nhánh của gia đình Ngôi Lời Nhập Thể, chia sẻ về việc thành lập một cộng đoàn tại đảo Tinos của Hy Lạp, phục vụ tại đền thánh Đức Mẹ Phrixi và cũng để giúp đỡ trong việc tông đồ của giáo phận. Sơ chia sẻ, chúng tôi không biết tiếng, không nói được gì, nhưng mọi người và chúng tôi hạnh phúc như thể đã quen nhau cả đời. Ấn tượng đầu tiên là sự hiếu khách của người dân và lòng khao khát Chúa. Tôi nhớ những câu hỏi đầu tiên và vẫn còn lặp lại với chúng tôi. Tại sao lại là Hy Lạp? Sơ thích à? Và câu trả lời của chúng tôi luôn đi kèm nụ cười. Vâng, vì đó là ý Chúa.
Sau đó, Rosco, một giáo dân, đã chia sẻ về đời sống đạo của gia đình. Anh là người công giáo thực hành đạo, cùng vợ theo chính thống giáo. Các con họ theo học trường công giáo, dự lễ Chúa Nhật, lãnh nhận các bí tích. Nhưng vào năm 17 tuổi, sau một biến cố, các con của anh đã không còn sống đạo. Những câu hỏi của anh được các con đáp lại bằng sự thờ ơ và chế giễu khiến anh khó chịu. Anh tự hỏi có điều gì sai trong cách nuôi dạy con cái của mình. Anh đã tự trách mình. Tuy nhiên, anh vẫn cầu nguyện và đức tin không lay chuyển. Sau khi theo lời khuyên của cha giải tội, anh trò chuyện với các con. Anh biết các con của anh vẫn có đức tin, nhưng thời đại đã thay đổi và họ muốn giáo hội có một điều gì đó khác. Họ nói với anh rằng họ ở bên anh và họ là một. Câu trả lời của các con đã giúp cho anh nhìn với đôi mắt của các con về cuộc sống hàng ngày của một gia đình có hôn nhân khác đạo trong môi trường làm việc nơi họ là thiểu số. Anh nhấn mạnh, nhưng thực tế là các con đã cảm nhận được sự hiệp nhất với những người khác như họ đã nghe ở nhà và ở trường, và đó là điều tích cực của việc trò chuyện với nhau.
Trong bài nói chuyện với các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, chúng sinh, giáo lý viên của Hy Lạp, Đức Thánh Cha nhắn nhủ họ về hai thái độ: tin tưởng vững vàng và đón nhận. Trước hết, Đức Thánh Cha đề cao Hy Lạp, nơi là di sản của nhân loại, trên đó các nền tảng của phương Tây đã được xây dựng. Ngài nói, tất cả chúng ta đều là những người con và những người mắc nợ đất nước của anh chị em. Nếu không có thơ ca, văn học, triết học và nghệ thuật được phát triển ở đây, chúng ta sẽ không thể biết nhiều khía cạnh của cuộc sống của con người, cũng như không thể trả lời nhiều câu hỏi nội tâm về cuộc sống, về tình yêu, về nỗi đau và sự chết. Di sản phong phú này, nhờ sự khôn ngoan của nhiều giáo vụ, đã làm nảy sinh cuộc hội nhập văn hóa đức tin. Những người đã khởi đầu cho cuộc gặp gỡ giữa Kitô giáo sơ khai và nền văn hóa Hy Lạp chính là Thánh Phaolô. Chính Ngài là người tổng hợp hai thế giới đó. Suy tư về đoạn sách Công vụ Tông đồ thuật lại sự kiện Thánh Phaolô đến Athens và thuyết giảng tại hội đồng Areopago, là hội đồng các trưởng lão và các học giả, những người có trách nhiệm đánh giá các vấn đề được công chúng quan tâm. Đức Thánh Cha nhận định rằng hai thái độ của Thánh Phaolô có thể giúp cho giáo hội trong việc hội nhập đức tin vào văn hóa.
Thái độ đầu tiên là sự tin tưởng chắc chắn. Thánh Phaolô gặp những khó khăn trong hành trình truyền giáo. Trước đó không lâu, tại Thessalonica, Ngài đã bị ngăn cản không cho rao giảng. Do tình trạng hỗn loạn do các đối thủ gây nên, Ngài phải bỏ trốn khỏi thành phố vào ban đêm. Giờ đây, khi đến Athens, Ngài bị xem là kẻ phỉnh gạt và bị đưa đến hội đồng Areopago như một vị khách không mời mà đến. Đức Thánh Cha nhận xét, có lẽ nhiều khi trên hành trình, chúng ta cũng cảm thấy mệt mỏi và thậm chí thất vọng vì có những cộng đồng bé nhỏ, một giáo hội với ít nguồn lực hoạt động trong một môi trường không phải lúc nào cũng thuận lợi. Ngài mời gọi, hãy nghĩ về Thánh Phaolô ở Athens. Ngài đơn độc, thuộc nhóm thiểu số, không được chào đón và có rất ít cơ hội thành công. Nhưng Ngài đã không để mình bị sự nản lòng khuất phục. Ngài đã không từ bỏ sứ vụ của mình. Ngài cũng không chịu theo cám dỗ muốn phàn nàn. Đó là thái độ của một tông đồ chân chính, tin tưởng tiến về phía trước, yêu thích sự bất trắc của những tình huống bất ngờ hơn là sự tự mãn đến từ sức mạnh của thói quen. Thánh Phaolô đã có dũng khí đó nhờ sự tin tưởng vững chắc vào Thiên Chúa. Đó là lòng can đảm phát sinh từ sự tin tưởng vào Thiên Chúa, đấng yêu thích hoàn toàn những điều vĩ đại thông qua sự thấp hèn của chúng ta. Đức Thánh Cha khuyên các tín hữu Hy Lạp hãy có lòng tín thác như Thánh Phaolô, bởi vì là một giáo hội nhỏ bé khiến cho chúng ta trở thành dấu chỉ hùng hồn của tin mừng về Thiên Chúa được Đức Giêsu rao truyền, đấng đã chọn những người nghèo hèn, đấng đã thay đổi lịch sử bằng những việc đơn sơ tầm thường. Là giáo hội, chúng ta không được kêu gọi để có tinh thần chinh phục và chiến thắng, những con số ấn tượng hay sự vĩ đại của thế gian. Hãy xem sự nhỏ bé của mình là một phúc lành và sẵn sàng chấp nhận nó. Là một thiểu số, và đừng quên rằng giáo hội trên thế giới là một thiểu số, không có nghĩa là tầm thường, mà là tiến gần hơn đến con đường được Chúa yêu thích. Đó là con đường của sự nhỏ bé, của kenosis, từ hạ, hiền lành.
Thái độ thứ hai của Thánh Phaolô được Đức Thánh Cha nêu bật chính là sự chấp nhận. Ngài nói, đây là tính cách nội tâm cần thiết cho việc truyền giảng tin mừng. Một thái độ chấp nhận không cố gắng chiếm chỗ vào cuộc sống của người khác, nhưng để gieo tin vui vào mảnh đất cuộc sống của họ. Nó học cách nhận biết và đánh giá cao những hạt giống mà Thiên Chúa đã gieo vào lòng họ trước khi chúng ta đến. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, truyền giáo không phải là đổ đầy một thùng rỗng, nhưng chính là cho thấy rõ những gì Thiên Chúa đã bắt đầu hoàn thành. Và đây là phương pháp sư phạm nổi bật mà Thánh Phaolô đã áp dụng với người Athens. Ngài đã không nói với họ, tất cả điều các bạn biết là sai lầm, hoặc bây giờ tôi sẽ dạy các bạn sự thật. Ngược lại, Ngài bắt đầu bằng việc chấp nhận tinh thần tôn giáo của họ. Thánh Tông Đồ tôn trọng những người nghe mình và hoan nghênh lòng sùng đạo của họ. Thánh Phaolô nhìn nhận lòng khao khát đối với Thiên Chúa tiềm ẩn trong tâm hồn của những người đó và muốn nhẹ nhàng chia sẻ với họ món quà đức tin tuyệt vời. Ngài không áp đặt, Ngài đề nghị. Phong cách của Ngài không dựa trên việc chiêu dụ tín đồ mà dựa trên sự hiền lành của Chúa Giêsu. Điều này có thể có là nhờ Thánh Phaolô có cái nhìn thiêng liêng về thực tế, Ngài tin rằng Chúa Thánh Thần hoạt động trong lòng con người ở trên và vượt qua những nhãn hiệu tôn giáo. Trong mọi thời đại, thái độ của người tông đồ bắt đầu bằng việc chấp nhận người khác. Cuối bài nói chuyện, Đức Thánh Cha cầu chúc các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân Hy Lạp tiếp tục việc truyền giáo với sự tin tưởng và chấp nhận để nếm hưởng phúc âm như một kinh nghiệm của niềm vui và tình huynh đệ. Trước khi kết thúc cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã cùng với mọi người đọc kinh lạy cha và sau đó Ngài ban phép lành cho cộng đoàn. Sau khi chào thăm từng giám mục và chụp hình chung với các ngài, Đức Thánh Cha trở về tòa sứ thần cách đó gần 6 cây số và tại đây Ngài có cuộc gặp gỡ riêng với các tu sĩ dòng tên.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.